kể đi cái lại 25 phút nó không được. Chị là không có gì nữa, nó làm phước ra nó chỉ thăm cha mẹ nó, nó chỉ nói chuyện rồi không à, thì làm sao mà có thể tăng được tuổi thọ được. Không tin cũng nói là con phải kể cho ta nghe tất cả những gì con làm được được. Kể hoài mà chẳng lẽ nó không nhớ được chuyện kể những con kiến đâu. Nhưng cuối cùng nó bất kỹ lưỡng quá thì cũng kể được lần có lần rồi cũng nhớ chuyện con kiến vậy. Thì chị đó ông thầy mới suy ra là ngay cái tâm từ bi khi mà khởi lên của chú say đi đó, và đồng thời chú bớt được cả một ổ kiến không biết bao nhiêu con trong đó đó, nó tăng trưởng cái đạo tâm lên, và đồng thời nó trừ được đi cái việc mình chết yểu, tức là nó làm nữa là đáng lẽ là phải giảm thọ rồi mà nó làm tăng thêm tuổi thọ, cho nên chú không có thể. Có nghĩa là đạo nhãn của vị này vẫn thấy được rõ, nhưng mà vì người này hành động nó chuyển được cái việc mà lẽ ra phải chết luôn. Ở đây chúng ta mới thấy là cái chuyện bố thí này nó có tầm quan trọng vậy. Bố thí không có nghĩa là mình đem mình nữa là không sát sanh thôi, nhưng mà mình còn nữa là đem cái sự nữa là tốt đẹp của mạng sống mình cho cái mạng sống nó sống dài hạn hơn đó. Giống như là chú tiểu mình nhớ những con kiến mình, con kiến sống dài hạn hơn, thì như vậy là cái công đức bố thí đó nó tạo thành tương lai đó, mình sẽ giàu có mà không ai xâm đoạt mình và không ai cướp đoạt cái tài sản của mình hết. Nó giống như chú tiểu mà thầy duy chúng tôi kể vậy, tức là lẽ ra phải chết trong 7 ngày, nhưng mà nhờ công đức nữa là cái âm đức á, như là cứu cả một cổ kiến đó, thì chú là vượt qua được cái tai nạn đó. Thì các Phật tử biết rằng mình đó, ở đời mình hay có nhiều tai nạn lắm. Thường thường ta nói là may thì ít, rủi thì nhiều. Rồi có nhiều người đó, sợ rồi cứ phải đi qua thầy coi tướng năm này rồi tới gần tháng giêng phải cúng thao cúng hạn cũng thứ. Nhưng mà cúng không phải hết đâu, không cúng không phải là hết, cúng cũng như người đang bị dài dài thôi. Và tai nạn cũng là tai nạn, rủi ro cũng là rủi ro. Nhưng mà khi nào mà mình không cần cúng mà mình làm tất cả các việc tốt trong cuộc đời là mình tạo âm đức cho mình đó, thì các cái rủi ro nó sẽ đi qua. Để ra hôm nay đó mình sẽ đi một chuyến xe nó có thể có tai nạn, nhưng mà mình làm các cái việc phước đức nó nhiều á, công đức nó nhiều á, tới ngày đó nó xảy ra cái những cái việc lâu thôi là mình chán, là mình muốn đi xa hoặc mình bực bội ở nhà, thì ngay cái bữa mình ở nhà nó lại xảy ra tai nạn. Thì nhiều người ta tưởng nó là hết, nhưng mà thực ra là cái âm đức của mình nó có, và đồng thời cái duyên phước mình nó đầy đủ mà nó chưa đến cái nạn đó, nó sẽ vượt qua được các cái tai nạn. Thì các Phật tử biết rằng cái việc đó là không phải có thật. Thì lúc mà khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi kể Phật tử nghe chuyện này có thật, là vì chuyện nào có thật thì kể Phật tử nghe nó dễ hiểu hơn. Là lúc còn nhỏ chúng tôi đi ra hồi nhỏ, thành ra đi theo mấy cô hồi nhỏ, thì sáng hôm đó mình tỉnh đi ra Đăng, là lúc đó từ Quảng Nam Đà Nẵng mà đi ra tới Quảng Ngãi, đoạn đường đó khoảng 1-2 cây số nữa, nhưng mà rất nguy hiểm. Hồi đó giữa tranh tối tranh sáng, giữa cách mạng mình và cách mạng bây giờ và bên phe quốc gia đánh nhau, thành ra buổi sáng mấy ông cách mạng thì hay đập mình lồng dọc đường á. Đó, hồi đó gọi là đấm mô, thì xe sáng đó gọi là tài một cái bia, thì sáng đó mấy sư cô đi một số khoảng 20 điểm, thì đến tâm rất sớm. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ được đi theo thì không cúng kiến gì, nhưng mà đi theo là đi làm đôi đi theo thì khi mà đi ra xe thì chiếc xe nó chở được có 16 người, còn lại 4 người đi không hết. Mà khi mà 16 người á thì chiếc xe còn 4 người đi không hết thì lỡ chở được, thành ra mà ở phía sau nữa, có mấy cô quyết định thôi để đi xe sau thì đồng ý là xuống hết đi xe sau để ngồi phút trước. Rồi cái khách hành khách khác họ mới chấp hàng quá, họ lên cái xe đầu gọi là tài một á, thì cái chuyện nó cách đây khoảng 20 mấy năm rồi. Thì chiếc xe nó chạy trước khoảng chừng 10 phút à, thì chiếc xe sau là xe chúng tôi đi và các chúng tôi đi một thử biết đi, nó chạy theo cũng không lâu lắm, thì ra ở thành phố chạy ra tới ngõ ô chạy khoảng chừng 30 cây số. Thì trước đó xa thật là xa thì mình còn thấy cái dáng xe chiếc xe số 1 anh chạy, tức là xe này nhất cái chạy, thì nó đang chạy thì lúc đó lính rồi cũng có Mỹ nữa tới thì luôn, là lúc đó khu vực nó cực nguy hiểm mà, thành ra nó có lính bảo vệ mình dọc đường dài dài nó không có. Nhưng mà nó đang chạy một cái là nó nổ mình một cái hả, mình còn ở sau mình thấy xe nó bung lên một cái. Thì Phật tử biết khi mà đến cái xe này đến thì gọi là bị tăng bo, cái đường nó lở ra rồi không có còn xe chạy được, phải sang xe tất cả xuống xe hết á. Hiện có mình mới đi bộ qua thấy nữa là hàng quá đổ rồi, người ta chết ha. Đó mà chúng tôi còn nhỏ mắt lo dòm những người chết sợ quá, nó đạp lên một cái cùi giò của ông nào đó mà không biết nữa, mà nhớ tới giờ vậy dính quá cái tay hết rồi, nữa là đạp lên thấy mấy ngày máu chảy lệ thôi. Thì khi mà mình vượt qua cái đó rồi á, mình mới sang xe khác,
Rồi về đó là cái mấy sư cô lớn nó là nhờ cái đức của sư cô đó, hồi đó là sư cô thứ chín đó, đệ tử của tổ sư đó. Cho nên do đó là mình đi chậm lên chuyến xe. Chứ nếu không mình đi chuyến xe đó ít nhất cũng là một phần nửa số là tử thương trong cái chuyến đó. Chiếc xe đó người ta chết nó là khoảng 40 mấy người, mình chết khoảng 30 mấy người nữa. Tức là nếu mà mình đi trễ, mình đi xó hơn một chút á, mình lọt 4 người nữa đó, thì không biết vấn đề đó là có ai nói như vậy không. Không giờ thì tôi cũng có thể chết nữa. Nó kỳ lộ trong cuộc đời. Nhưng mà cái đó hồi nhỏ mình nghe mình không có hiểu, mình cứ nghĩ rằng cái đức đó như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mình lớn lên mình nghĩ rằng cái đức đó nó không phải chỉ một người thôi, mà nó có thể là cả nhiều người nữa cộng lại. Đó. Cũng như là trong những chiếc xe nào nó định mệnh, nó nguy hiểm là nó cộng nghiệp trở lại. Nó cộng nghiệp trở lại. Tức là nó xui rủi, nó làm cho mình phải đi chung một chiếc xe để là mình gặp cái tai nạn, mình gặp sự khổ sở. Cho nên trong cuộc đời nó có rất nhiều việc mà chúng ta không thể dùng con mắt phàm phu mình thấy được, mà nó mang tính chất âm đức của mình. Và khi mình làm những việc tốt mình không thấy kết quả ngay đó, nhưng mà cái âm đức nó đi theo mình và nó làm cho mình đi qua những cái việc đó. Đó mà mình không hay. Rồi mình cứ tưởng là mình hên, nhưng mà hên là sao? Không có gì để chứng minh chữ hên hết đâu. Rồi không gọi là rủi, là cái gì để gọi là rủi? Tại sao người kia không rủi mà tôi lại rủi? Cho nên cái định lý mà hên thì thôi, hoặc là mai rủi đó, nó chỉ có nghĩa là dùng một ngôn ngữ, một danh từ, nhưng mà không định danh được khi nào mà phân biệt rõ thành tướng của nó. Nhưng mà ở đây cái phước báo và âm đức sẽ được định danh một cách rõ ràng. Phật tử thấy rằng nếu mình làm những cái việc công đức nhiều, những cái việc phước đức nhiều, và đồng thời mình đầy đủ âm đức đó, thì cái phước đức đó nó sẽ lôi kéo mình ra khỏi cái vòng. Tức là cái lực của nó không đủ cái sức kéo mình đi. Cho nên sau này người ta, chúng tôi lớn lên chúng tôi tin tưởng có một câu là hẹn trời tụi ai nói dạ. Không, tức là hẹn bước mình hết rồi, không kêu là phải dạ thôi. Tức là đến chừng lúc đó mình cứ chạy đường trời cũng không khỏi nữa. Mà trong kinh Pháp Cú nói rằng chẳng phải là lặn bờ biển thẳm, mà chẳng phải chui hang sâu, mà chẳng phải lên trên hư không mà có thể tránh khỏi được tử thần. Khi mà tử thần đã kêu một cái rồi, giống như trời mà kêu vậy đó, thì chỉ có dạ thôi, chứ còn không có nói rằng trời kêu mà tôi ngồi yên được. Hay là nói là Diêm Vương mà chỉ định đó là canh tâm đệ tử, thì không thể nào mình hẹn tới kinh sát không phải. Hay trời sát thì chết, để từ chết rồi từ giả trợ con tôi, hoặc là chị em thôi. Không ai mà hẹn hò được thì nói đâu. Tại vì cái đó là cái phước đức và cái âm đức, cái nhân quả mình tới cái lúc mà đèn dầu cạn hết rồi. Rồi tự qua cái hồng quẹt ra, mà khi nó hết ra rồi, dù còn một đá mình quẹt hoài nó cũng cháy được nữa. Vì cái nhân duyên mà làm cho cái đèn sáng á, nó không thể còn nữa. Ở vậy á. Cho nên mình mới nói là ta gọi là mình đáng mình tích phước đi. À, mình tích phước. Tích phước là mình dầu cũng rất nhiều, để nó có thể là vượt qua những cái nạn nhỏ, gọi là không phải là định nghiệp. Đó, thì người Phật tử sẽ được yên vui hơn. Ở đây cái công đức mà ngoại trừ cái mà việc mình không làm sát sanh á, thì người Phật tử còn làm một công đức là bố thí là vậy đó. Tức là bố thí khi nào mình bố thí mình được trường thọ, không chết hiểu, không bị tất cả các quán tật làm hại mình. Nếu mình bố thí đó. Mình bố thí mình đem tới mạng sống của cái khác, thì sau này mình không chết hiểu. Tức là nhiều khi mình bị còn nhỏ, còn trẻ mình chết, chưa sanh mình chết, sinh bại bất tuổi mình chết, thì người nào mà vượt qua được tai nạn đó thì được gọi là làm thì công đức này. Và cái thứ hai là vì lìa nghiệp chẳng cho, cố lấy mà làm bố thí, cho nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt, không ai sánh kịp, và đều thu thập được đầy đủ những kho tàng Phật pháp. Cái phần thứ hai của bố thí á, để so sánh với phần mà thập thiện nghiệp á, là sau khi mình phát sanh á, thì tới cái phần thứ hai là trộm cắp. Mà nếu ngược lại mình không trộm cắp, mà mình tu cái thiện nghiệp không trộm cắp, bằng cách là bố thí á, chẳng những mình lấy của người mà mình còn cho người nữa đó, thì người đó sẽ được công đức á, là sau này đó mình thường giàu có đã làm rồi, nhưng mà cái tài sản mình không bị ai xâm đoạt, không ai sánh kịp, và đều thâm hợp được những kho tàng Phật pháp. Tức là các Phật tử sau này đó, mình làm việc bố thí á, mà không trộm cắp á, thì tiếp sau á, Phật tử có thể nghe được các cái kinh điển, tức là các giáo lý một cách dễ dàng, dễ hiểu, và đồng thời mình có thể hiểu được Phật pháp, mình tu tập nó mau chứng đắc hơn những người khác. Cái công đức của nó là công đức trí tuệ. Vì do mình bố thí mà không tham lam, không trộm cắp đó, mà mình tu thiện nghiệp đó và lấy thiện nghiệp đó làm công đức để mà tu bố thí, thì Phật tử sẽ được cái đó. Là Phật tử biết nhiều người nghe kinh, nhưng mà nó tùy trình độ. Giống như mưa vậy, trong kinh Pháp Hoa nó là mưa nó rơi xuống, nhưng mà nó tùy cái hạn.
Hả? Cây cỏ hưởng khác, cây lớn là hưởng khác, cây chung là hưởng khác, và tất cả các loại cây đều hưởng khác thôi, cũng như con người của mình để khi nuôi xuống nó đều hưởng dùng khác nhau. Thì cái pháp như vậy khi mà mình giảng ra và nói ra, nhưng mà Phật tử tùy căn cơ mà có thể thu thập khác nhau. Thì cái chỗ này nói rằng các Phật tử như là có thể thu thập được đầy đủ cái tầng Phật pháp, tức là sau này Phật tử trở thành người giàu có. Và giàu có đây tức là giàu có bằng trí tuệ. Thế là bài kinh nào mình giảng ra một lần là mình có thể nghe, nghe xong là nhớ, mà nhớ xong có thể thực hành được. Nhưng mà có nhiều người đó nghe hoài mà không nhớ, và nghe hoài mà không làm. Cho nên nhiều Phật tử biết rằng có nhiều người tụng kinh mà cũng ngủ gục, nghe kinh cũng ngủ gục, và nhiều cái ngủ gục và nhiều cái đó. Nhưng mà như vậy á, rồi cái nhiều Phật tử cũng buồn, có nhiều người Phật tử than, hỏi tại sao mình vậy, gọi là nghiệp mình nó nặng quá. Cái chữ nghiệp nặng là nằm ở chỗ này, ở chỗ là nếu mình không tu cái công đức bố thí, khi mà mình làm thiện nghiệp về trộm cắp á, thì chúng ta sẽ bị tơ của nghiệp, tức là thiếu đi trí tuệ, thiếu trí tuệ. Cho nên cho nó mình dễ bị nữa là bị gọi là hôn trầm đó, tức là nó u mê, nó làm cho mình. Và tới đọc trong kinh đệ thường là chẳng hạn pháp hoa niết bàn có những đoạn đó là nghe xong là mình quên, nhưng mà nếu mình có trí tuệ là nghe xong mình nhớ. Tức là Phật nói thế nào mình nghe xong mình thu thập được hết đây, tức là kho tàng pháp bảo mình có thể thu trong con người của mình được hết. Nhưng mà có nhiều người nghe nhưng mà không hiểu, và hiểu nhưng mà không nhớ, tức là nghe xong rồi quên, học xong rồi quên. Và cái điểm đó là do cái phần nữa là sau khi mình đã tu thiện nghiệp, tức là từ cái trọng cấp đi đó, Phật tử phải tu cái bố thí, để công đức bố thí này đó nó tăng trưởng, để sau này khi mình sinh lên kiếp khác và trong đời hiện tại mình có thể thu thập được cái công đức cao hơn, tức là mình đạt được cái là những kho tàng Phật pháp, mình trở nên giàu có. Nhưng mà giàu có đây không phải là tài sản, không phải là tiền bạc nhiều hay là xe cộ nhiều, nhưng mà người mình trở thành thông minh, hay là có thành có trí tuệ, để khi mình nghe kinh mình không có quên, và mình khỏi sợ rằng cái nghiệp mình mà tại sao là hay buồn ngủ rồi, hay là tại sao mà mình đọc kinh mà mình không hiểu. Có nhiều Phật tử là đọc kinh đại thừa nhưng mà đọc không hiểu, không hiểu là vì cái kho trí tuệ mình nó không có, đúng rồi, nó rỗng vậy đó. Còn khi mà mình có trí tuệ là mình có thể nghe người ta nói một lần là mình có hiểu rồi. Mà nếu mà mình hiểu một lần không hiểu được không nữa, mình hiểu không hiểu hết thì mình hiểu được không nữa, và nhiều lần như vậy đó thì mình có thể thông được kinh. Còn nhiều Phật tử nghe hoài giống như cha, nhưng mà trình độ không tiến bộ được, không tiến bộ được ở đây tức là muốn nói là mình nghèo nàn, tức là tâm hồn mình nghèo nàn, nghĩa là mình không có trí tuệ đầy đủ. Và khi mà mình không có trí tuệ đầy đủ á, thì Phật tử biết rằng mình tu nó chậm lắm, chậm hơn người có trí tuệ nữa. Cho nên hồi xưa A La Hán nó cũng có hai phần, A La Hán là thượng căn, A La Hán gọi là lợi căn, và A La Hán hạ căn tức là độ căn, chứ không phải là mình nói A La Hán là vị nào cũng thành A La Hán như nhau. Tức là trí giác ngộ là như nhau, và đồng thời phẩm bậc là như nhau, nhưng mà thượng căn là ví dụ như là A La Hán thượng căn gọi là đại trí khá lợi phẩm, nghĩa là nghe Phật nói là hiểu, mình trí tuệ phát minh giảng lại y như Phật. Nhưng mà có nhiều người A La Hán nhưng mà độ căn, độ căn tức là đã cấp được A La Hán, thoát ly sinh tử và đồng thời chứng lục không, nhưng mà nghe xong rồi không có hiểu. Đó, A La Hán còn vậy chứ thấy mình không? Đó, Phật tử đừng ngại, tức là đề xưa những vị thanh văn họ chứng được cái lục không đi, nhưng mà họ vẫn còn bị độ căn, tức là họ vẫn bị nghiệp chủng tử đó, nó làm cho họ là mê mờ. Mê mờ tức là nghe nhưng mà không nhớ. Nên thậm chí tức là ngài A Nan tức là gọi là trí tuệ bậc nhất rồi đó, nghe Phật nói gì cũng thuận lại sau này nói kinh đó. Mà khi mà Đức Phật nghĩa là sắp nhập niết bàn, giống như bị ma ám làm cho A Nan quên hết mọi chuyện, không có nhớ để mà hỏi Đức Phật những lời quan trọng. Biết rằng Đức Phật tuyên bố rằng sau 3 tháng nữa ta sắp nhập niết bàn, hãy có gì hỏi thì nên hỏi liền đi. Nhưng mà A Nan không có hỏi gì. Sau này cho nên ngài ca diếp tiếp tội A Nan là khi Đức Phật hỏi như vậy mà ông không hỏi những vấn đề, ví dụ như tại sao là gì, giới có thể thay đổi được không, ông không hỏi. Cho nên sau này giới